vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Cuộc thăm dò News Poll mới nhất cho thấy đảng One Nation đã đạt được 27% phiếu sơ cấp, đồng thời ghi nhận mức từ giữa đến cao 20%, theo Redbridge và Rizzo, một kết quả thăm dò đặt họ trên cả liên đảng. Đây là mức thành công chưa từng thấy kể từ thời kỳ đỉnh cao của đảng vào năm 1998, khi họ đạt gần 23% toàn quốc và giành 11 ghế tại cuộc bầu cử từ bang Queensland. Vận mệnh của One Nation dường như gắn chặt với nhà lãnh đạo 71 tuổi, thẳng thắn, bộc trực và thường gây phân cực của họ, bà Pauline Hanson. Và gần 30 năm kể từ khi bước vào chính trường, câu hỏi vẫn còn đó. Liệu One Nation đại diện cho điều gì? Và liệu họ có thể chuyển hóa sự phổ biến thành thành công bầu cử hay không? Bài tường thuật của Iwa Stasiuska do Hương Lan trình bày. Giám đốc Redbridge Group Simon Wells cho biết, sự dịch chuyển sang One Nation chủ yếu diễn ra ở cử tri cánh hữu tại các khu vực ngoại ô và vùng nông thôn, đồng thời nhận xét rằng người Úc đang chứng kiến sự sụp đổ của phiếu bầu dành cho đảng tự do. Ông giải thích rằng nguyên nhân là do mất niềm tin của những cử tri từng tin vào thời Howard với khát vọng cá nhân, khi họ đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng tài chính toàn cầu, mất quỹ hưu trí và tác động của toàn cầu hóa dẫn đến mất khả năng tự chủ kinh tế.
Những mức tăng lớn nằm ở thế hệ X và những người bùng nổ dân số trẻ hơn, đặc biệt là đàn ông thế hệ X và boomer trẻ, có sự chênh lệch giới tính nhưng không có nghĩa là phụ nữ không dịch chuyển.
Ông lập luận rằng việc gắn với các vấn đề kinh tế như không đủ khả năng mua nhà, với nhập cư hoặc với điều ông mô tả là chính trị bản sắc là cốt lõi sức hút của One Nation.
Bởi vì đảng tự do đặc biệt phải lo ngại về cánh ôn hòa của mình, họ không bao giờ có thể làm những điều về di cư như One Nation có thể làm.
One Nation thừa nhận sự gia tăng thành viên gần đây là bằng cái giá của đảng tự do và quốc gia. Những đảng, theo phát ngôn viên của họ, đang bị chia rẽ về các vấn đề như Net Zero và nhập cư. Jordan Maswiney, một nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Dân chủ thảo luận của Đại học Canberra cho rằng thành công của bà Hanson là do người dân dễ tiếp nhận lập luận nhập cư cứng rắn hơn sau các vụ tấn công và do bà đã tập trung lâu dài vào vấn đề này. Nghiên cứu viên Maswiney mô tả One Nation là một đảng theo chủ nghĩa bản địa, giải thích đó là một dạng chủ nghĩa dân tộc loại trừ cực đoan cụ thể. Đó là ý tưởng rằng quốc gia nên là một khối đồng nhất, theo quan điểm của bà Hanson, của một nước Úc chủ yếu da trắng, chủ yếu Kitô giáo. Niềm tin này đã làm nền tảng cho hai chính sách cốt lõi trong kho chính sách của bà Hanson từ thập niên 90, đó là di cư và các vấn đề bản địa. One Nation đã đề xuất giới hạn số thị thực ở mức 130.000, tuyên bố sẽ cắt giảm mức di cư hiện tại trên 570.000. Khi được yêu cầu cho biết việc cắt giảm sẽ đến từ đâu, phát ngôn viên One Nation đã nói với SBS News rằng họ sẽ tập trung vào các lĩnh vực không mang lại giá trị cho nền kinh tế. Họ gợi ý rằng loại bỏ khả năng cho sinh viên quốc tế và lao động tạm thời bảo lãnh gia đình và bảo đảm những người đến tạm thời sẽ trở về nhà khi công việc hoặc học tập kết thúc. Thế nhưng không nêu rõ diện thị thực nào sẽ bị ảnh hưởng. Bà Hanson cũng nhiều lần liên hệ mức nhập cư với khủng hoảng nhà ở, dù các chuyên gia cho rằng người nhập cư chỉ tác động nhỏ đến giá nhà vì họ vừa tạo cầu vừa xây thêm nhà mới. Mặc dù One Nation nổi bật với chính sách cắt giảm di cư, họ cũng đề xuất nhiều chính sách khác trước bầu cử liên bang 2025. Để cải thiện khả năng chi trả nhà ở, đảng muốn tạm dừng 5 năm thu GST với vật liệu xây dựng nhà mới trị giá đến 1 triệu đô la và cho phép quỹ hưu trí đầu tư một phần tiền hưu vào nhà của cá nhân, giữ nguyên tiền hưu sau khi bán nhà. Về năng lượng, họ đề xuất dự trữ khí đốt nội địa 15%, xây lò phản ứng hạt nhân nước áp lực ở New South Wales và 3 nhà máy điện than tại Collinsville, Port Augusta và Hunter Valley. Lập trường chống Net Zero sẽ khiến họ rút khỏi thỏa thuận Paris và bãi bỏ các cơ quan chương trình biến đổi khí hậu. Chính sách thuế gia đình cho phép cặp vợ chồng có con gộp thu nhập tiết kiệm đến 9.533 đô la một năm và cho phép một phụ huynh ở nhà. Kế hoạch y tế tập trung trấn áp gian lận Medicare và tăng hoàn trả để mở rộng bulk billing. Mặc dù chính trị cực hữu đã trở nên phổ biến hơn trên thế giới, nước Úc vẫn chậm hơn trong việc tái tạo xu hướng này. Theo Mark Sweeney, các đảng cánh hữu, bao gồm One Nation, chưa đạt được thành công bầu cử tương đương các đối tác châu Âu và Bắc Mỹ.
Họ đã có những khoảng thời gian tồi tệ trong việc thẩm tra và lựa chọn ứng viên, những ứng viên chất lượng ra tranh cử. Mỗi kỳ bầu cử lại có một loạt người từ chức hoặc bị AEC, tức Ủy ban Bầu cử Úc, điều tra.
Lịch sử cho thấy One Nation chưa thể chuyển mức độ phổ biến thành phiếu bầu vì vận động kém. Mark Sweeney nói, do mức độ phổ biến tăng lên, One Nation có thể ở vị thế tài chính mạnh hơn trước cuộc bầu cử 2028. Điều này sẽ tăng cơ hội tranh cử ở một số ghế. Thế nhưng cũng nhấn mạnh rằng, cũng như với việc bỏ phiếu, điều này sẽ là chưa từng có. Một phần nằm ở hệ thống bỏ phiếu ưu tiên của Úc, với các ứng viên tham gia cuộc đua nhiều người bị loại theo từng giai đoạn, và phiếu của họ được chuyển sang ưu tiên tiếp theo. Năm 2025, cử tri của đảng Greens ưu tiên lao động hơn liên đảng, góp phần vào việc mất một số ghế tự do. Ngược lại, cử tri One Nation ưu tiên liên đảng. Ông Wells nói,
tất cả sẽ phụ thuộc vào việc những khối ý thức hệ đó đặt mình ở đâu để hoặc trao cho một ghế cho One Nation hoặc chặn nó lại. Rủi ro cao nhất ở Queensland là vùng nông thôn, nơi One Nation đã hiện diện trong nhiều thập niên.
Ông cũng xem cuộc bầu cử bổ sung sắp tới tại ghế liên bang Federal ở New South Wales sau khi bà Susan Lee từ chức là phép thử trực tiếp cho dòng chảy ưu tiên và động lực bỏ phiếu.
Nếu họ đưa ra một gương mặt quen thuộc như Helen Dalton, tôi có thể thấy đó là một kịch bản trong đó họ hút hết phiếu cánh hữu nhỏ và một phần lớn từ tự do quốc gia để đạt tới 40% phiếu sơ cấp.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.